Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 29 Tết, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy trở về cội nguồn đạo lý của dân tộc".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, trong những ngày cuối năm và đặc biệt trong khung cảnh của cái lễ hiệp kỳ hiến cúng đến tất cả chư vị tiên linh quá cố, tôi nghĩ tới người con Phật Việt Nam và ngay cả những người dân Việt Nam ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta có thể làm được gì, đóng góp được gì để đền đáp cái ân nghĩa mà đất nước Hoa Kỳ đã cứu mang những người Việt Nam tị nạn nơi đây. Kính thưa quý vị, khoảng 5 năm trước đây, từng có một em Phật tử trưởng thành trên cái đất nước Hoa Kỳ này từng nói với tôi rằng em sẽ không bao giờ quên đi cái cội nguồn gốc rễ là người Việt Nam. Nhưng mà con cũng rất tự hào để được sống trên một cái đất nước Hoa Kỳ giữa lòng của những người dân tại đất nước này. Tự hào là bởi vì em nghĩ đất nước này không chỉ cho chúng ta một cuộc sống bình yên, không chỉ cho chúng ta những cơ hội để thăng tiến trên cái đời sống của mình, mà còn hơn thế, những người dân ở trên cái đất nước này đấy gần như lúc nào cũng mở rộng cái tấm lòng của mình để đưa tay mà cứu vớt những người ngã gục, để đưa tay mà giúp đỡ cho tất cả bao nhiêu những nạn nhân thiên tai chỗ này, chiến tranh chỗ nọ. Có dân tộc nào ở trên thế giới đã từng đóng góp để mà cứu trợ cho tất cả những kẻ bất hạnh ở trên mặt đất này như là đất nước Hoa Kỳ? Và em bảo rằng con rất tự hào để được trở thành một cái thành viên nhỏ bé của những con người mang cái quốc tịch Hoa Kỳ sống ở tại nơi đây. Và em nghĩ rằng mang một cái ân đức như vậy, với một cái niềm tự hào như vậy, em nghĩ mình phải làm một cái gì để mà trả cái ân nghĩa đó, đóng góp cho cái đất nước Hoa Kỳ. Và em bảo với tôi rằng, thưa Thầy, con nghĩ tới đạo của Phật. Con nghĩ tới một cái giá trị lớn mà người Phật tử Việt Nam chúng con có thể đem ra để mà đóng góp cho cái đất nước Hoa Kỳ này như một cách để đền ơn đáp nghĩa. Và cái mà em làm đó là em muốn đem cái tinh thần của đạo Phật, em muốn đem cái đạo Phật tới cho cái đất nước Hoa Kỳ này, cho cái thế hệ của những con em nhỏ bé lớn lên ở trên cái đất nước này. Và thưa quý vị, em đã làm, em đã đi làm để dành dùm bao nhiêu tiền bạc, không phải để mua nhà cao cửa lớn, không phải để mua xe cộ tốt đẹp, không. Bao nhiêu những gì em đã làm được đó, em đã đem ra để muốn thực hiện cái ước nguyện lớn trong cuộc đời của mình. Đó là đem đạo Phật đến cho những cái lớp hiếu niên, lớp con em nhỏ bé, đem tất cả bao nhiêu công sức của mình, tiền bạc của mình, tạo dựng một retreat center. Và mỗi năm như vậy, em tập trung trên dưới cả 100 em nhỏ, toàn là những em bé người Mỹ không thôi, tổ chức những cái trại hè sinh hoạt tu học, để cho những người Mỹ còn nhỏ đó có cái cơ hội mà biết tới Đức Phật, biết tới đạo của Phật. Và em bảo rằng đó là cái cách mà em nghĩ mình có thể làm được để mà đền đáp cái ân nghĩa mà cái đất nước này, dân tộc này đã cho mình. Thưa quý vị, đạo Phật quả là có cái giá trị để có thể đem ra mà đền đáp bao nhiêu cái ân nghĩa giữa cuộc đời. Cái giá trị đó không phải chỉ ở cái lời kinh tiếng kể, giá trị đó không phải chỉ ở những cái hình thức lễ nghi, không phải chỉ ở những cái tổ chức này tổ chức khác. Cái giá trị mà em Phật tử đó nói đến với tôi, đó là cái giá trị từ ở cái hình ảnh của những con người sống với cái trái tim từ bi giữa một thế giới đầy hận thù và bạo động. Đó là cái giá trị của năm giới cao quý mà Đức Phật đã chế ra cho người Phật tử giữa một cái xã hội đầy bạo động, giết người, cướp của, rượu chè, đủ thứ hết cả, đang cuốn hút con người vào ở trong con đường sa đọa tội lỗi. Em làm cái điều đó, em không mong gì, chỉ mong được đem cái đào từ bi vào ở nơi cái tâm hồn của những đứa trẻ Mỹ. Em chỉ mong đem cái cuộc sống lành mạnh theo năm giới của Phật chế để lấy đó làm cái nền tảng giáo dục đạo đức cho con người, cho những con người trẻ tuổi ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này. Em đã làm bao nhiêu năm nay như thế, từ cái việc làm của cái em Phật tử này. Và trong những ngày cuối năm đến giờ, tôi lại nghĩ thêm một điều: người Việt Nam chúng ta ở đây còn có một cái nữa mà chúng ta cũng có thể đem ra để đóng góp cho cái xã hội này, cho cái đất nước này, như là một cách để mình đền ân đáp nghĩa. Một cái dân tộc đã cưu mang mình, một đất nước đã cưu mang mình. Thưa quý vị, đó là cái giá trị ở nơi cái nếp sống gia đình của con người Việt Nam. Ít có nơi đâu ở trên mặt đất này mà cái giá trị gia đình, cái hình ảnh của cái nếp sống con người Việt Nam thể hiện một cái đạo lý như là cái dân tộc Việt Nam chúng ta hết cả. Đừng nói đâu xa, những ngày cuối năm như thế này, trong mọi gia đình của người Việt Nam, tin Phật hay không tin Phật, thì cũng còn có đó cái hình ảnh của tổ tiên ông bà, hình ảnh của cha mẹ quá cố. Và ở những ngày cuối năm, cái lễ gọi là lễ cúng gia tiên mà ở nơi đây chúng ta tổ chức như là cái lễ hiệp kỳ tất cả chư vị hương linh, cái lễ đó chính là cái lễ để mời tất cả ông bà cha mẹ, những người thân yêu quả vàng trở về để sống cùng với con cháu trong những ngày cuối năm cũ và để đón mừng năm mới. Một cái lễ hiệp kỳ như vậy, một cái lễ cùng gia tiên trong mỗi gia đình của người Việt Nam ở những ngày cuối năm như vậy, thưa quý vị, nó cho chúng ta cái gì ở đây? Nó cho chúng ta một cái sự nối kết giữa hiện tại và quá khứ, một sự nối kết giữa thế hệ con cháu còn sống ngày nay với ông bà cha mẹ tổ tiên đã quá vãng của mình. Người Việt Nam chúng ta từ ở trong cái đời sống tín ngưỡng và tâm linh không bao giờ thấy mình như là một kẻ đơn độc giữa trời đất. Không, người Việt Nam chúng ta trong cái cảm nhận tâm linh sâu xa lúc nào cũng thấy mình là trong liên hệ giữa trời và đất, lúc nào cũng thấy mình là trong liên hệ giữa quá khứ và tương lai. Và chính cái đó nó tạo nên cái cội nguồn gốc rễ của cái đạo lý con người. Và chính cái đó, thưa quý vị, nó gìn giữ lấy cái giá trị của đời sống con người, để cho con người dù sống ở đâu cũng giữ lấy được cái cội nguồn của mình, chứ là cái gốc rễ của mình, để không bao giờ quên đi rằng mình là con của cha của mẹ, mình là con của ông của bà, của tổ tiên bao đời để lại. Tất cả chúng ta ngồi ở nơi đây, ai mà không thừa hưởng cái di sản mà tổ tiên bao đời để lại cho con cháu đó? Ai mà không ghi dấu được bao nhiêu cái ân đức của tổ tiên, ông bà, của cha mẹ cho mình ở đây? Và cái đó, thưa quý vị, nó cho ta thấy cái giá trị của một nếp sống trong cái tinh thần gia tộc. Và cái đó tôi nghĩ người Việt Nam có thể đem ra để đóng góp vào cho cái xã hội Hoa Kỳ ngày nay. Cách đây mười mấy năm trước, tôi đến tại Chicago, và một em sinh viên ở đó đã từng hỏi tôi một câu hỏi rằng: bạch thầy, văn hóa dân tộc là cái gì thưa thầy? Con không hiểu văn hóa dân tộc là cái gì mà các bậc cha ông lúc nào cũng kêu gọi phải giữ gìn lại cái văn hóa dân tộc đó, trong khi nhìn ra chung quanh, trong cái sinh hoạt của những hội đoàn, kể cả chùa chiền, thì thấy ra bao nhiêu những cái hình ảnh nhiễu nhương, tranh chấp hơn thua, thị phi đủ thứ hết tất cả. Con không thấy cái tinh thần dân tộc, cái văn hóa dân tộc nằm ở đâu nơi những sinh hoạt như vậy hết. Và đây là câu trả lời của tôi lúc bây giờ. Cái văn hóa dân tộc đó, nó nằm ở trong cái hình ảnh gia đình của con đó. Nếu như trong gia đình của con mà con đó, những bữa ăn mà có cha, có mẹ, có vợ, có chồng, có con, có cháu, đó là hình ảnh của văn hóa dân tộc. Nếu như trong gia đình của con mà con cái còn biết vâng lời cha mẹ, anh em còn biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đó chính là hình ảnh của văn hóa Việt Nam đó. Nếu như trong gia đình của con mà còn đó một cái bàn thờ tổ tiên để cho những người còn sống, dù không làm gì, chỉ nhìn vào đó thôi mà biết rằng mình vẫn là trong liên hệ về quá khứ của bao nhiêu người đã nằm xuống để cho mình cuộc sống hôm nay, đó chính là văn hóa Việt Nam đó. Còn nếu như khi nào mà trong gia đình của con, cha một đường, mẹ một đường, con cái một ngả, ngay cả trong những bữa ăn mà vẫn hình ảnh rời rạc như thế, thì nên biết rằng cái văn hóa Việt Nam đã đến cái hồi tan rã mất rồi. Nếu như trong gia đình của con đó mà cha mẹ không biết chăm sóc cho con cái của mình, chỉ biết mắng nhiếc, chỉ biết chửi bới, để rồi con hư hỏng, đi vào con đường sa đọa, đó là sự tan rã của văn hóa Việt Nam đó. Thưa quý vị, con người ta, trong cái nhìn của người Việt Nam mà nói, lúc nào cũng có cội, có nguồn hết tất cả. Cho nên bao giờ cũng nhắc nhở con cháu, uống nước thì phải nhớ nguồn, ăn quả thì phải nhớ kẻ trồng cây. Hãy hình dung một cái cây, quý vị. Sợ gì cái cây đó mà có thể đứng vững được trước phong ba bão táp mà không ngã xuống như bao nhiêu cây cỏ khác? Sợ gì với cái cây đó có thể tỏa ra bao nhiêu cành lá xanh tươi để che mát, làm bóng mát cho cuộc đời? Cây đó do đâu mà có được vậy? Thưa quý vị, bởi vì cây đó nó có cái gốc rễ cắm sâu vào ở trong lòng đất. Cũng như vậy, hãy nhìn một dòng nước chảy. Sợ gì cái dòng nước đó nó có thể chảy mãi mà không bao giờ khô cạn hết cả? Bởi vì dòng nước chảy đó nó có cái nguồn của nó. Thì cũng như vậy đối với đời sống con người, chúng ta có cội nguồn, chúng ta có gốc rễ, nhưng mà coi chừng chúng ta sẽ đánh mất cái cội nguồn gốc rễ của mình nếu như ta không bao giờ ý thức được cái đạo lý đó của dân tộc. Chúng ta sẽ rất dễ dàng đánh mất cái cội nguồn gốc rễ để trở thành những người con Việt Nam sống không quá khứ, sống cũng chẳng có tương lai. Và nên biết rằng một dân tộc mà không quá khứ, dân tộc đó khó mà có tương lai, làm quý vị. Một con người mà sống không quá khứ, kẻ đó rất dễ trở thành những kẻ bùi đời, bất chấp hết tất cả. Cho nên tôi vẫn nghĩ tới một điều, cái hình ảnh của gia đình, ở đó có ông bà, cha mẹ, con cháu quây quần bên nhau. Cái hình ảnh của một gia đình mà ở đó có tổ tiên, ông bà đã mất, sống cùng với những người con, người cháu hôm nay. Tất cả những cái hình ảnh đó nó cần thiết biết bao nhiêu để giữ lấy cái cội nguồn gốc rễ của con người Việt Nam sống ở trên cái đất nước Hoa Kỳ này đây. Con em của chúng ta đó, thưa quý vị, tôi biết rằng và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người, như đã có rất nhiều người thành công trong học đường, thành công trong xã hội, thành công trong thương trường. Nhưng ta phải tự hỏi một điều, những người thành công ấy sẽ là gì? Nếu như họ không bao giờ ý thức được cái cội nguồn gốc rễ với ông bà tổ tiên của mình, ta sẽ tự hỏi rằng những thành công đó nó sẽ là cái gì cho cha mẹ ông bà, chưa nói tới nó sẽ là cái gì cho cái tương lai của nòi giống Việt Nam. Nếu như những kẻ thành công ấy không còn một chút ý thức nào đối với cái tình từ của dân tộc, chẳng còn một chút ý thức nào đối với cái cội nguồn gốc rễ văn hóa dân tộc Việt Nam của mình, ngay cả tiếng nói Việt Nam cũng quên đi, và có thể nó sẽ quên. Nhưng mà cái tôi muốn nói khác hơn nữa, đó là cái ý thức ở trong tâm hồn, để thấy mình dù sống ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nhớ mình là con cháu của nòi giống Việt Nam, cũng nhớ mình là con cháu của cha, của mẹ, của ông, của bà. Thưa quý vị, đứa con của quý vị đó, nếu như nó không ý thức rằng mình có cha, có mẹ, nếu nó không ý thức được rằng mình có ông, có bà, nó sẽ đi học, nó sẽ thành công, nhưng cái thành công đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết cả. Khi mà cha mẹ nhìn thấy cái đứa con của mình chẳng có một chút liên hệ gì, kể cả tình cảm yêu thương. Cho nên thưa quý vị, trong những ngày Tết như thế này, chúng ta hãy làm như thế nào đó để mà mượn lại cái cơ hội này, mà giữ lại cái cội nguồn gốc rễ cho con em của chúng ta. Cội nguồn gốc rễ để cho con em của mình đó, ngay cả nhiều khi không nói được tiếng Việt Nam, nhưng nó vẫn nhớ được rằng mình là con của cha, của mẹ, mình là con của nòi giống Việt Nam mình. Giữ được cái đó, thưa quý vị, tương lai dân tộc ta sẽ còn đó. Còn nếu không giữ được cái đó, thì rồi bao nhiêu cái thành công mà chúng ta có thể có được đó sẽ ứng ích gì, sẽ làm được gì cho cái dân tộc Việt Nam, và khoan nói, ngay cả làm được gì cho chính cái hạnh phúc gia đình của đời sống con người hôm nay. Một đứa con mà không biết tới cha tới mẹ, không biết tới ông tới bà, đứa con đó sẽ chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cho cha mẹ, cho ông bà hết tất cả. Hãy nghĩ tới điều đó, vì gia đình của mình, vì tổ tiên của mình, và vì luôn cả cái nòi giống Việt Nam của mình. Mà trong ngày Tết như thế này, chúng ta hãy đưa con em của mình lại để trở về với cái cội nguồn đạo lý của dân tộc, trở về với cái cội nguồn của con người Việt Nam, và hãy lấy cái đó để đóng góp vào cho cái xã hội vừa văn minh tiến bộ mà vừa khủng hoảng đủ điều. Một cái xã hội đang ở trong cái tình trạng khủng hoảng về hướng đi, khủng hoảng về niềm tin, đem cái giá trị của gia đình, đem cái hình ảnh của những đẹp sống gia đình đóng góp vào cho một xã hội đang hoang mang, đang thất hướng. Tôi tin rằng đó là cái mà người Việt Nam có thể làm được, và làm một cách xứng đáng đối với tất cả những ân nghĩa mà chúng ta đã thọ nhận được ở trên cái đất nước này, đối với dân tộc này. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành dâng hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, cầu cho mười phương tám hướng chúng sanh nhờ ơn tế độ. Lễ chùa mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Là đây bốn mùa xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi mai.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử cùng về tham dự đêm giao thừa 30 Tết thứ năm tuần này. Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ tối. Một chương trình văn nghệ mừng xuân mới, múa lân đến 11:30 khuya, lễ đón giao thừa, phát lộc đầu năm. Thứ sáu, mùng 1 Tết, chùa có khóa lễ vào lúc 11:30 trưa, lễ vía Phật Di Lặc đầu năm mới, thuyết pháp. Thứ bảy, mùng 2 Tết, chủ nhật mùng 3 Tết, vào mỗi buổi trưa lúc 11 giờ. Chùa có lễ cầu nguyện đầu năm, múa lân, thuyết pháp. Đến thứ hai ngày mùng 4 Tết cho đến thứ bảy ngày mùng 9 Tết, mỗi tối vào lúc 8 giờ, chùa có đạo tràng dược sư dân sớ cầu an đầu năm. Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018, chùa sẽ làm lễ cúng rằm tháng giêng. Lúc 9:30 sáng, chùa có lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được làm con của Phật, muốn quy y thì hãy ghi tên tại văn phòng và tham dự khóa lễ quy y vào lúc 9:30 sáng. Lúc 11:30 trưa, lễ cúng rằm Thượng Nguyên, thuyết pháp. Chùa xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ của đầu năm mới, để chúng ta cùng chung lòng cầu nguyện cho một năm mới an lành hạnh phúc. Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đào vàng tỏ ngộ, từ bi chan hoa rừng sông. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Xuân đi xuân tới, vườn tâm nhất điểm chi.